Phẩm thứ 17, Tuyền trì công đức. Giải. Phẩm này giới thiệu công đức thù thắng của khe hồ ở thế giới Cực Lạc. Kinh Hữu Kỳ Giảng Đường Tả Hữu, Tuyền trì giao lưu. Giải. Lại nữa, hai bên giảng đường của Phật Di Đà có khe hồ bao bọc thông lưu các hướng. Đó là nói đến tổng tướng công đức của hồ báu. Chú: thứ nhất, Tuyền trì là chỉ hồ bảy báu. Kinh: tung hoành thâm thiện, giai các nhất đẳng, hoặc thập do tuần, nhị thập do tuần, nãi chí bách thiên do tuần, kham nhiên hương khiết, cụ bát công đức. Giải: hồ dài, rộng, sâu cạn, mỗi loại phối hợp hài hòa, sự lớn nhỏ của khe hồ, có cái thì 10 do tuần, có cái thì 20 do tuần, cho đến 100.000 do tuần. Nước ở hồ xanh trong, phảng phất mùi thơm, vừa trong lành ngọt ngào để nuôi dưỡng 8 thứ công đức căn lành. Chú: thứ nhất, tung hoành thâm thiện, giai các nhất đẳng. Tung ở đây chỉ chiều dài, hoành là chiều rộng. Đây là nói đến chiều dài, chiều sâu rộng, cạn của khe hồ, đều tùy theo tâm ý của mỗi người. Thứ hai, kham nhiên hương khiết. Kham là trong, khiết là sạch. Nước của hồ báu trong thơm và sạch. Thứ ba, cụ bát công đức. Nước trong hồ có đủ 8 loại công đức thù thắng. Kinh: ngạn biên vô số chiên đàn hương thụ, các tường quả thụ, hoa quả hằng phương, quang minh chiếu diệu, tu điều mật diệp, giao phúc ư trì, xúc chủng chủng hương, thế vô năng dụ, tùy phong tản phức, duyên thủy lưu phân. Giải: trên bờ hồ có vô số cây chiên đàn và cây cát tường, hoa trái thường tỏa mùi thơm và lấp lánh ánh sáng, cành lá xum xuê che kín cả mặt hồ báu. Chúng tỏa ngát hương thơm, đó là diệu hương, bất cứ mùi hương nào của thế gian cũng đều không sánh kịp. Mùi hương ấy bay theo chiều gió, tỏa ngát khắp nơi. Chú: thứ nhất, cát tường quả thụ là loại trái cây ở Ấn Độ, hình dáng như trái dưa màu vàng, tương tự như trái thạch lựu của Trung Quốc. Thứ hai, tu điều là cành dài nhỏ. Thứ ba, giao phúc là chen đan nhau rũ xuống. Thứ tư, phức là hương thơm ngào ngạt. Kinh: hữu phúc trì sức thất bảo, địa bố kim sa, ưu bát la hoa, bát đàm ma hoa, câu mâu đầu hoa, phân đà lợi hoa, tạp sắc quang mậu, nhĩ phúc thủy thượng. Giải: các hồ ấy đều trang sức bằng bảy báu, đáy hồ bằng cát vàng. Trên mặt hồ thì có vô lượng hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng, lấp lánh màu sắc chen đan nhau, che kín cả mặt hồ. Chú: thứ nhất, địa ở đây chỉ đáy hồ. Thứ hai, ưu bát la hoa, tiếng Ấn Độ là hoa sen màu xanh. Bát đàm ma hoa là hoa sen màu hồng. Câu mâu đầu hoa là hoa sen màu vàng. Phân đà lợi hoa là hoa sen màu trắng. Đoạn kinh văn này nói đến 4 màu hoa sen giao tạp nhau thành ra vô số màu sắc. Thứ ba, nhĩ phục là che kín. Kinh: nhược bị chúng sanh, quá dục thử thủy, dục trí túc giả, dục trí đẳng giả, dục trí yêu dịch, dục trí kỉnh giả, hoặc dục quán thân, hoặc dục lãnh giả, ôn giả, cấp lưu giả, hoãn lưu giả, kỳ thủy nhất nhất, tùy chúng sanh ý, khai thần duyệt thể, tịnh nhược vô hình, bảo xa ánh triệt, vô thâm bất chiếu. Giải: nếu như chúng sanh của thế giới cực lạc tắm gội trong hồ báu, muốn nước đến phủ bàn chân, đầu gối, đến lưng, bụng, cổ, hoặc muốn lạnh hơn hay ấm hơn, muốn dòng nước chảy mạnh hay yếu, thì nước trong hồ báu liền tùy theo ý muốn. Nước ấy lại còn thù thắng hơn là khiến cho lòng người sảng khoái, trí lực tăng trưởng, thân thể thoải mái, nhẹ nhàng. Nước hồ trong xanh, sạch sẽ như hư không, không có hình trạng. Nước trong thấy rõ đáy hồ, toàn là cát bằng vàng ròng lấp lánh. Bất luận là sâu đến độ nào đi nữa, cũng đều chiếu thấu. Chú thứ nhất, dục là tắm gội. Thứ hai, dịch là háng. Thứ ba, khai thần duyệt thể, tinh thần nhẹ nhàng, sảng khoái. Kinh: vi lan từ hồi, chuyển tương quán chú, ba dương vô lượng, vi diệu âm thanh, hoặc văn Phật Pháp tăng thanh, ba la mật thanh, chỉ tức tịnh tĩnh thanh, vô sanh vô diệt thanh, thập lực vô úy thanh, hoặc văn vô tính, vô tác vô ngã thanh, đại từ đại bi hỷ xả thanh, cam lồ quán đảnh thọ vị thanh. Giải: sóng nước lăn tăn vỗ nhẹ vào mạn hồ, sóng ấy tuyên dương vô lượng âm thanh vi diệu, diễn rộng pháp âm, khiến cho người nghe được tự thân muốn nghe pháp âm, lại còn nghe được âm thanh của Tam Bảo Phật Pháp Tăng, âm thanh Ba La Mật, âm thanh chỉ tức tịch tĩnh, âm thanh Niết Bàn vô sanh vô diệt, âm thanh mười lực vô úy, hoặc là nghe pháp âm vô tính, vô tác, vô ngã, âm thanh của Đại Từ Bi Hỷ Xả, hoặc là nghe âm thanh mật pháp cam lồ quán đảnh. Nói tóm lại, nghe tiếng nước chảy ở trong hồ báu của thế giới cực lạc, bạn muốn nghe pháp nào liền được nghe pháp ấy. Cũng là nói vô lượng pháp môn, quyền thật lớn nhỏ đều nghe đến. Cái đức dụng của nước hồ bảy báu xin giới thiệu từng đó. Dưới đây là những lợi ích khi tiếng sóng nói pháp. Chú thứ nhất, vi lan từ hồi. Vi lan là chỉ làn sóng lăn tăn, từ hồi là di chuyển từ từ. Thứ hai, chuyển tương quán chú là chỉ sóng nước chậm chậm qua lại, sóng vỗ cao lên xuống. Thứ ba, Phật Pháp Tăng đại biểu giác, chánh, tịnh là cương lĩnh tu học chủ yếu. Chúng sanh ở thế giới cực lạc cũng dựa vào nguyên tắc đó mà tu hành. Thứ tư, Ba La Mật Thanh. Ba La Mật có nghĩa là rốt ráo, tròn đầy. Ở đây chỉ sáu nguyên tắc tu học của Bồ Tát. Đây là nói ở thế giới cực lạc thường được nghe pháp âm của Bồ Tát Đại Thừa. Thứ năm, chỉ tức tịch tĩnh thanh. Chỉ là dừng, tức là diệt các vọng tưởng, tịch tĩnh là bên trong không động, ngoài không dính cảnh tượng. Đó là công phu tu hành của hết thầy pháp môn của Phật giáo. Thứ sáu, vô sanh vô diệt thanh, pháp âm Niết Bàn chân lý của bất sanh bất diệt. Thứ bảy, thập lực vô úy thanh, đó là cảnh giới chứng đắc của Phật. Sóng nước trong hồ báu ở thế giới cực lạc đều phát ra âm thanh đại pháp thù thắng như thế. Thập lực là 10 loại năng lực đặc thù. Thứ nhất, thị xứ, phi xứ trí lực. Thứ hai, trí lực biết ba đời nghiệp báo. Thứ ba, trí lực biết các thiền giải thoát. Thứ tư, trí lực biết thắng liệt của các căn. Thứ năm, trí lực biết vô số loại giải. Thứ sáu, trí lực biết vô số loại cảnh giới. Thứ bảy, trí lực biết nhất thiết xứ đạo. Thứ tám, trí lực biết thiên nhãn vô ngại. Thứ chín, trí lực biết túc mệnh vô lậu. Thứ mười, trí lực biết vĩnh viễn loạn tập khí. Vô úy còn gọi là vô sở úy. Đây là nói Đức Phật nói pháp cho hết thảy đại chúng đều vô ngại, tự tại cái đức năng không sợ hãi bất cứ hội chúng nào. Gồm có bốn loại. Thứ nhất, nhất thiết chí vô sở úy. Thứ hai, lậu tận vô sở úy. Thứ ba, thuyết chứng đạo vô sở úy. Thứ tư, thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Thứ tám, vô tính, vô tác, vô ngã. Vô tính, tính là thể tính. Tất cả pháp đều không có thực thể, nên nói là không tính. Vô tác còn gọi là vô vi, chính là rời xa các tạo tác hữu vi. Vô ngã, ngã có nghĩa là chủ tể. Vô ngã là hết thảy pháp đều tùy nhân duyên mà thay đổi, không phải là do tự thân làm chủ mà được. Thân thể hiện tiền của chúng ta là do ngũ uẩn giả hợp, không có ngã thể thường hằng, do nhân duyên mà sanh, do nhân duyên mà diệt, bị nghiệp lực chi phối, vì thế nên nói là ngã. Thứ chín, đại từ đại bi hỷ xả thanh. Từ bi hỷ xả là bốn môn vô lượng. Thứ nhất, từ là cùng vui với chúng sanh. Thứ hai, bi là độ khổ cho chúng sanh. Thứ ba, hỷ thấy ly khổ đắc lạc của người khác sanh tâm hoan hỷ. Thứ tư, xả nội tâm bình đẳng không chấp trước. Xả bỏ tất cả tham sân si, xả bỏ hết thảy oan thân ở chúng sanh. Chúng sanh tu tập đắc phước quả vô lượng. Thứ mười, cam lồ quán đảnh thọ vị thanh. Đây là biểu pháp. Cam lồ là thuốc bất tử của trời. Người sau khi uống thuốc sống lâu không già, khỏe mạnh. Đó là thí dụ pháp lớn không sanh không diệt. Quán đảnh thọ vị. Quán có nghĩa là sự gia trì của đại từ bi. Đảnh là tối cao vô thượng. Đức Phật lấy cái tâm đại từ bi đem pháp đảnh vô thượng trao truyền cho Bồ Tát, gọi là quán đảnh. Bồ Tát tiếp nhận pháp quán đảnh truyền vị của Phật, gọi là quán đảnh thọ vị. Kinh Đắc Văn Như Thị Chủng Chủng Thanh Dĩ Kỳ Tâm Thanh Tịnh Vô Chư Phân Biệt Chánh Trực Bình Đẳng Thành Tựu Thiện Căn Tùy Kỳ Sở Văn Giữ Pháp Tương Ưng Kỳ Nguyện Văn Giả Chiếp Độc Văn Chi Sở Bất Dục Thanh Liễu Vô Sở Văn Vĩnh Bất Thoái Ư Na Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm Giải Chúng sanh ở thế giới cực lạc có thể nghe vô số âm thanh diệu pháp từ sóng nước ở trong hồ báu. Sau khi nghe, thân tâm thanh tịnh không còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tâm đắc chánh trực bình đẳng, liền thành tựu hết thảy căn lành công đức, tùy vào âm thanh nghe được lập tức, tương ưng với căn tính tự thân, khế hợp với pháp lớn Niết Bàn. Và lại, muốn nghe pháp môn nào thì liền nghe pháp môn ấy, tương ưng với bản thân. Nếu không muốn nghe, tức thì lặng ngắt. Pháp âm thường tùy theo ý muốn. Chư Bồ Tát ở cực lạc thường tu học Phật Đạo, mãi mãi không gián đoạn. Vì thế sanh vào thế giới cực lạc thì mãi mãi không thoái thất, thành tựu cái tâm Phật Đạo vô thượng. Chú thứ nhất, chiếp là nên thành. Kinh thập phương thế giới chư vãng sanh giả, giai ư thất bảo trì liên hoa chung, tự nhiên hóa sanh, tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể, bất văn tam đồ ác não, khổ nạn chi danh, thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ, đản hữu tự nhiên khoái lạc chi âm, thị cố bị quốc, danh vi cực lạc. Giải: chúng sanh trong mười phương thế giới sanh về cực lạc đều hóa sanh tự nhiên trong hoa sen ở trong hồ bảy báu. Toàn thể đều với cái thân thanh hư, thể chất vô cực. Từ đây không còn nghe đến tiếng khổ nạn của ba đường ác. Giả thiết còn không có, hà huống là thật. Ở thế giới cực lạc có âm thanh khoái lạc tự nhiên, vì thế cõi ấy gọi là cực lạc. Chú thứ nhất, thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thanh hư là không cần ăn uống để nuôi cái thân ấy tương tự như hư không, nhẹ nhàng, không nơi nào không đến, không chướng ngại, vì thế nên gọi là thanh hư. Vô cực là không thọ già chết, thân thể ấy vô cùng hy hữu, cũng chính là vừa thọ cái thân cho đến cuối cùng, không bị già chết, là cái thân vô lượng thọ, vì thế nên gọi là thân thể vô cực.